Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận nỗ lực của lực lượng công an hai tỉnh Bình Định, Phú Yên trong việc ngăn chặn tội phạm hình sự ở vùng giáp ranh. Tiếp đó là bài phản ánh tình trạng vi phạm về pháo. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua, Công an huyện Tuy Phước tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hậu, 21 tuổi, ở thôn Quy Hội, xã Phước An, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Hậu đã vào nhà của mẹ ruột lấy trộm 33 chiếc nhẫn vàng các loại, với tổng trọng lượng 61 chỉ, trị giá gần 500 triệu đồng. Trong tuần, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Trần Đức Sinh, 27 tuổi, ở phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, vận chuyển với số lượng 2,09 kg, trong đó có 1 kg ma túy metafetamin và 2.000 viên có trọng lượng 1,09 kg. Đây là vụ vận chuyển ma túy có số lượng lớn nhất từ trước đến nay bị bắt giữ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ làm 2 người chết, 2 người bị thương. Điển hình là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng ngày 10 tháng 12. Anh NDT, 36 tuổi, ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, điều khiển xe ô tô tải chở xi măng, di chuyển trên đường bê tông thuộc thôn Lương Thọ 2, xã Hoài Phú, theo hướng Bắc Nam. Trong lúc lùi xe tại ngã tư đường, do trời mưa to và tài xế T không quan sát cẩn thận, nên đã tông vào xe mô tô loại Honda Super Cup 50, không gắn biển số, do ông TN, 73 tuổi, ở thôn Lương Thọ 2, xã Hoài Phú điều khiển trong lúc đang dừng chờ phía sau đuôi xe tải, khiến ông N tử vong tại chỗ. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, địa bàn giáp ranh thành phố Quy Nhơn và thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên là nơi các đối tượng tội phạm hình sự thường lợi dụng để ẩn nấp và gây án. Do vậy, nhiều năm qua, Công an thành phố Quy Nhơn và Công an thị xã Sông Cầu luôn chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn vùng giáp ranh. Nhờ đó, công an hai địa phương ngăn chặn hiệu quả hoạt động của tội phạm hình sự hoạt động trên tuyến liên địa bàn. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, trong công tác phòng chống tội phạm, Công an thành phố Quy Nhơn đã phối hợp với Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, đặc biệt là lực lượng cảnh sát hình sự hai bên đã tăng cường trao đổi thông tin, thông báo tình hình, các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động liên tuyến như trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng để phòng ngừa đấu tranh. Ngày 2 tháng 2, Công an thành phố Quy Nhơn phối hợp với Công an thị xã Sông Cầu đã bắt Hồ Trọng Vũ, 33 tuổi, ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước về hành vi trộm cắp tài sản. Vũ là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Khoảng 9 giờ sáng ngày 27 tháng 1, Vũ cậy cửa đột nhập vào nhà bà Lê Thị Tê, 64 tuổi, ở xã Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, trộm cắp 44 triệu đồng. Qua truy xét, Công an thị xã Sông Cầu phát hiện Vũ sau đó đã đón xe khách dọc đường để tẩu thoát theo hướng về thành phố Quy Nhơn. Nhận được thông tin từ Công an thị xã Sông Cầu, trinh sát hình sự của Công an thành phố Quy Nhơn đã tiến hành rà soát. Đến 8 giờ 30 ngày 2 tháng 2, trinh sát phát hiện xe mô tô của Vũ đang đậu trước một cửa hàng xăng dầu ở thành phố Quy Nhơn nên tổ chức mật phục bắt giữ giao cho Công an thị xã Sông Cầu. Đối tượng khai nhận đã thực hiện 12 vụ trộm cắp nhà dân tại thị xã Sông Cầu. Hai ngày 7 tháng 1, Võ Chiến, 31 tuổi, ở thị xã Sông Cầu cùng Nguyễn Văn Minh, 25 tuổi, ở phường Gành Ráng, đến gặp Hồ Chí Tài, 29 tuổi, ở phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn để đòi nợ. Trong quá trình đòi nợ, Chiến và Minh đã dùng vũ lực gây thương tích và có hành vi chiếm đoạt xe mô tô của Tài. Sau khi tiếp nhận tin báo, nhờ sự phối hợp Công an thị xã Sông Cầu, Công an thành phố Quy Nhơn nhanh chóng xác minh, điều tra, truy bắt và làm rõ hành vi cướp tài sản của hai đối tượng, Chiến và Minh. Trong năm 2024, Công an hai địa phương đã khởi tố điều tra 88 vụ với 190 đối tượng, chủ yếu là các hành vi trộm cắp tài sản, cướp tài sản và cố ý gây thương tích, gây án tại địa bàn giáp ranh, phối hợp bắt 4 đối tượng truy nã lẫn trốn. Ngoài công tác đấu tranh ngăn chặn tội phạm hình sự hoạt động, lãnh đạo Công an thành phố Quy Nhơn và thị xã Sông Cầu đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã giáp ranh phối hợp tăng cường công tác phòng ngừa. Đồng thời đã tập trung tổ chức 120 lượt tuần tra kiểm soát liên quân vào ban đêm. Kết quả đã giải tán đẩy đuổi 34 nhóm thanh thiếu niên tụ tập vào ban đêm, xử lý 23 điểm cờ bạc đá gà, giáo dục răn đe, 66 đối tượng hình sự chuyên hoạt động vùng giáp ranh. Để đạt được hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là ở các xã phường địa bàn giáp ranh, Công an thành phố Quy Nhơn luôn chú trọng đến công tác xây dựng thế trận trong lòng dân, quan tâm đẩy mạnh các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng quy chế phối hợp hai bên với nhiều nội dung cụ thể thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương và phối hợp thực hiện chặt chẽ từ công an thành phố, thị xã đến tận cơ sở. Đồng thời, hai địa phương giáp ranh thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến an ninh trật tự, định kỳ họp hàng tháng, hàng quý để bàn bạc rút kinh nghiệm trong việc theo dõi, quản lý các đối tượng hình sự để bảo đảm tình hình an ninh trật tự ở địa bàn giáp ranh. Các đồng chí quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh tình trạng vi phạm về pháo trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, mặc dù chưa đến Tết Nguyên Đán nhưng chỉ trong vòng một tuần qua, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã phát hiện nhiều vụ vi phạm liên quan đến pháo. Đầu tiên, ngày 9 tháng 12, hai đối tượng Lê Trọng Tín và Nguyễn Hoàng Hải Anh ở phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn đã liên hệ qua tài khoản Facebook Anh Kim của bà Hoàng Thị Kim Anh, 41 tuổi, ở phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn để mua pháo hoa. Khi đang trên đường vận chuyển pháo hoa, cả hai bị công an phường Trần Quang Diệu phát hiện và bắt giữ. Qua quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 33 hộp pháo hoa loại 49 viên tại nhà bà Kim Anh. Tiếp đó, ngày 16 tháng 12, đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Quy Nhơn phát hiện một vụ sản xuất vận chuyển pháo trái phép tại khu vực phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Tổ công tác phát hiện Tô Duy Đạt, 24 tuổi, ở phường Trần Quang Diệu tự sản xuất và mua bán pháo nổ trái phép. Tại nơi ở của Đạt, lực lượng chức năng thu giữ nhiều công cụ, phương tiện và nguyên liệu liên quan đến hành vi sản xuất pháo, tang vật gồm 5 hộp pháo hoa với tổng khối lượng 8,8 kg và 5,8 kg pháo nổ thành phẩm dạng pháo giấy cuộn được chế tạo thủ công. Ngày 17 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tuy Phước ra quyết định tạm giữ 3 ngày đối với Quách Đình Liêm, 43 tuổi ở thôn Tân Dương, xã Nhân An, thị xã An Nhơn để điều tra về hành vi tàng trữ hàng cấm. Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 17 tháng 12, công an xã Phước Hưng tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Khi đến đoạn đường Bờ Tràng 2 thuộc thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, phát hiện hai đối tượng đi trên một xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên dừng để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trong ba lô của người ngồi sau là Liêm có chứa hai hộp nghi là pháo hoa nổ, trọng lượng 7,8 kg. Nhận định từ nay đến cuối năm, nhất là thời điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, dự báo tình hình tội phạm vi phạm về pháo sẽ gia tăng. Đặc biệt là các đối tượng lợi dụng không gian mạng, dịch vụ bưu chính, phương tiện giao thông để hoạt động phạm tội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Do đó, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Trong đó, cần xây dựng các giải pháp đấu tranh cụ thể, có hiệu quả và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm. Thường xuyên vận động toàn dân tham gia, đặc biệt giáo dục con em không sử dụng pháo, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người tài sản do pháo gây ra. Cùng với đó, tích cực đẩy mạnh quan hệ phối hợp giữa các cơ quan đơn vị lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, phòng ngừa các hành vi vi phạm về pháo, kiên quyết kiểm điểm xử lý nghiêm các địa phương buông lỏng công tác quản lý để xảy ra các vi phạm pháp luật nghiêm trọng về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Sau đây là tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện nay, vùng biển Bình Định bao gồm xa đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Dự báo ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xa đảo Nhân Châu, có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Cảnh báo ngày và đêm mai, khu vực vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.